Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Accidental Billionaires của Ben Mesrich, xuất bản năm 2009, là tác phẩm phi hư cấu tường thuật về giai đoạn Facebook hình thành tại Harvard trước khi trở thành một công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Cuốn sách đặt Mark Zuckerberg và Eduardo Saverin vào trung tâm, đồng thời theo dõi những va chạm với nhóm Winklevoss, Divya Narain, Sean Parker và các nhà đầu tư ở thung lũng Silicon. Mục đích chính không phải là giải thích Facebook như một sản phẩm kỹ thuật, mà là tái hiện cái giá con người của một startup tăng trưởng quá nhanh, gồm tình bạn tan vỡ, tranh chấp quyền sở hữu, tham vọng cá nhân và sức ép tiền bạc. Mesrich viết theo lối kể giàu kịch tính, sử dụng hồ sơ kiện tụng và các nguồn phỏng vấn, đặc biệt gắn với Eduardo Saverin. Tuy vậy, tác giả cũng thừa nhận đã dựng lại một số đối thoại và tình huống khi tư liệu không đầy đủ. Vì thế, nên tiếp cận sách như một câu chuyện phi hư cấu có tính diễn giải, thay vì một biên niên sử tuyệt đối về Facebook. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Harvard là môi trường thử nghiệm cho một ý tưởng mạng xã hội. Cuốn sách xem Harvard không chỉ là bối cảnh, mà là điều kiện giúp ý tưởng về Facebook xuất hiện và lan truyền. Trong môi trường đại học có cấu trúc xã hội chặt chẽ, danh tiếng, câu lạc bộ tinh hoa, các mối quan hệ và cảm giác thuộc về đều có giá trị rõ rệt. Mesrich dùng sự đối lập giữa những sinh viên có vị thế sẵn có và các nhân vật được mô tả như người ngoài cuộc để lý giải sức hấp dẫn ban đầu của một mạng kết nối trực tuyến. FastMass, dự án gây tranh cãi của Zuckerberg, được trình bày như một tiền đề quan trọng. Nó cho thấy năng lực lập trình, sự sẵn sàng thử nghiệm với dữ liệu xã hội, đồng thời bộc lộ sớm vấn đề về quyền riêng tư và trách nhiệm. Từ đó, tờ Facebook không hiện ra như một phát minh xuất phát từ khoảng trống, mà là lời giải kỹ thuật cho một nhu cầu xã hội rất cụ thể trong khuôn viên trường. Sách cũng cho thấy lợi thế của việc khởi đầu trong một cộng đồng khép kín, nơi người dùng có danh tính thật, quan hệ chung và lý do rõ ràng để tham gia. Bài học thực tế ở đây là sản phẩm mạng lưới thường cần một nhóm người dùng ban đầu có mật độ kết nối cao thay vì cố phục vụ tất cả mọi người ngay từ ngày đầu. Thứ hai, quan hệ giữa Zuckerberg và Saverin phơi bày rủi ro của đồng sáng lập. Trục cảm xúc quan trọng nhất của sách là sự đổ vỡ giữa Mark Zuckerberg và Eduardo Saverin. Ban đầu họ được mô tả là hai sinh viên Harvard cùng nhìn thấy cơ hội trong Facebook, nhưng đóng góp và ưu tiên của họ khác nhau. Zuckerberg tập trung mạnh vào sản phẩm, tốc độ phát triển và quyền kiểm soát định hướng. Saverin gắn với nguồn vốn ban đầu, hoạt động kinh doanh và kỳ vọng về một quan hệ đối tác công bằng. Khi Facebook mở rộng nhanh, khác biệt này không còn là bất đồng nhỏ giữa bạn bè, mà biến thành câu hỏi về cổ phần, quyền ra quyết định và mức độ tin cậy. Sách không cung cấp một khuôn mẫu pháp lý để lập công ty, nhưng nó làm rõ vì sao tình bạn không thể thay thế các thỏa thuận minh bạch. Nếu vai trò, quyền sở hữu trí tuệ, cơ chế cấp vốn và cách xử lý xung đột không được xác lập sớm, thành công có thể làm mâu thuẫn lớn hơn chứ không tự giải quyết nó. Tranh chấp sau đó giữa Saverin và Facebook khiến chủ đề này có sức nặng thực tế, vì nó liên quan trực tiếp đến quyền đồng sáng lập và sự công nhận đóng góp. Tuy nhiên, do câu chuyện chủ yếu dựa nhiều vào góc nhìn gắn với Saverin, người đọc cần phân biệt giữa sức thuyết phục của cách kể và một đánh giá lịch sử hoàn toàn trung lập. Thứ ba, vụ ConnectU cho thấy ý tưởng chỉ là một phần của cuộc cạnh tranh. Một tuyến nội dung khác xoay quanh Cameron và Tyler Winklevoss cùng Divya Narendra, những người đã nhờ Zuckerberg hỗ trợ dự án Harvard Connection, sau này gọi là ConnectU. Trong cách kể của Mesrich, xung đột nảy sinh vì nhóm này tin rằng Zuckerberg đã làm họ chậm tiến độ trong khi phát triển The Facebook. Tranh chấp dẫn tới kiện tụng và trở thành biểu tượng cho câu hỏi thường gặp trong giới khởi nghiệp: ai thực sự sở hữu một ý tưởng? Giá trị phân tích của phần này nằm ở việc sách không coi ý tưởng mạng xã hội là tài sản tự động thuộc về người nghĩ ra trước. Một sản phẩm thành công còn phụ thuộc vào năng lực xây dựng, chất lượng thực thi, thời điểm ra mắt, tốc độ thu hút người dùng và quyết định chiến lược. Dù vậy, câu chuyện cũng nhấn mạnh rằng ưu thế thực thi không xóa bỏ nghĩa vụ đạo đức hoặc pháp lý khi các bên đã trao đổi về hợp tác. Việc thỏa thuận mơ hồ, giao tiếp không rõ ràng và kỳ vọng không được ghi nhận có thể biến cạnh tranh thành tranh chấp kéo dài. Người đọc không nên dùng cuốn sách để kết luận dứt khoát về mọi chi tiết của vụ việc bởi sách mang tính kịch hóa. Nhưng nó vẫn hữu ích như một lời nhắc rằng khi làm việc với ý tưởng, mã nguồn, dữ liệu hay quan hệ đối tác, tài liệu hóa cam kết sớm là biện pháp bảo vệ thiết thực hơn là dựa vào thiện chí. Thứ tư, Sean Parker và vốn đầu tư đánh dấu bước chuyển từ dự án sinh viên sang công ty. Khi Facebook vượt khỏi Harvard và lan sang các trường đại học khác, câu chuyện chuyển từ đời sống sinh viên sang logic khắc nghiệt hơn của ngành công nghệ. Sean Parker xuất hiện như nhân vật kết nối Zuckerberg với thế giới thung lũng Silicon, nơi tăng trưởng người dùng, nguồn vốn, định giá và quyền kiểm soát có thể thay đổi rất nhanh. Sách mô tả Parker như người nhìn thấy tiềm năng thương mại lớn trong Facebook, đồng thời khuyến khích một tầm nhìn táo bạo hơn là chỉ vận hành một dịch vụ trong trường đại học. Sự tham gia của các nhà đầu tư bao gồm khoản đầu tư ban đầu từ Peter Thiel cho thấy vốn không đơn thuần là tiền để trả chi phí máy chủ. Nó kéo theo cấu trúc doanh nghiệp mới, quyền lực mới và áp lực phải chọn ai sẽ điều hành công ty. Đây là phần giúp người đọc hiểu cơ chế phổ biến của startup tăng trưởng cao. Một dự án có người dùng đông cần nguồn lực để mở rộng. Nhưng mỗi vòng tài trợ cũng có thể làm thay đổi tương quan giữa những người sáng lập. Maastricht đặt sự thay đổi ấy trong bầu không khí cạnh tranh và cá nhân hóa cao, nên đôi khi thiên về kịch tính hơn phân tích vận hành. Dẫu vậy, ý chính vẫn rõ ràng, tăng trưởng không chỉ là thành quả sản phẩm, mà là quá trình tái phân bổ quyền quyết định giữa nhà sáng lập, đối tác và nhà đầu tư. Cuối cùng, lối kể kịch tính tạo sức hút nhưng giới hạn giá trị tư liệu của cuốn sách. Điểm làm The Accidental Billionaires khác nhiều sách kinh doanh là cách Ben Maastricht viết gần với tiểu thuyết hơn là một hồ sơ doanh nghiệp. Cuốn sách có nhịp nhanh, cảnh đối đầu, đối thoại và những chi tiết đời sống đại học, khiến quá trình lập Facebook dễ theo dõi ngay cả với người không quan tâm sâu đến công nghệ. Cách viết này là một ưu thế vì nó biến những khái niệm vốn khô như cổ phần, kiện tụng hay gọi vốn thành xung đột có động cơ và hậu quả rõ ràng. Tác phẩm sau đó cũng là nền tảng cho bộ phim The Social Network, điều cho thấy sức mạnh điện ảnh của cấu trúc kể chuyện này. Tuy nhiên, đó cũng là giới hạn quan trọng nhất. Maastricht cho biết ông đã tái dựng đối thoại và lấp các khoảng trống tư liệu, trong khi Zuckerberg không hợp tác làm nguồn cho sách. Vì vậy, các suy nghĩ nội tâm, động cơ cụ thể và một số cảnh riêng tư không nên được xem là dữ kiện đã được xác nhận độc lập. Đọc có trách nhiệm nghĩa là tách hai tầng giá trị của cuốn sách. Tầng thứ nhất là câu chuyện thuyết phục về quyền lực, lòng trung thành và sự đổi đời trong một startup. Tầng thứ hai là lịch sử thực tế, cần được đối chiếu với hồ sơ pháp lý, phát biểu trực tiếp của các bên và các nguồn nghiên cứu khác. Sự phân biệt này đặc biệt cần thiết khi sách được dùng để hiểu về những nhân vật còn sống và một công ty vẫn đang có ảnh hưởng lớn. Kết luận, The Accidental Billionaires phù hợp nhất với người thích lịch sử công nghệ, câu chuyện khởi nghiệp và phi hư cấu có nhịp kể nhanh. Người đọc quan tâm đến Facebook sẽ tìm thấy một lối vào dễ tiếp cận để hiểu giai đoạn công ty đi từ mạng nội bộ ở Harvard đến startup được giới đầu tư chú ý. Những người đang làm dự án cùng bạn bè hoặc chuẩn bị thành lập doanh nghiệp cũng có thể rút ra các cảnh báo thực tế như cần xác định vai trò, cổ phần, quyền sở hữu và nguyên tắc giao tiếp trước khi giá trị của dự án tăng lên. Giá trị trí tuệ của sách không nằm ở một công thức xây dựng sản phẩm hay một bộ hướng dẫn gọi vốn. Nó nằm ở việc cho thấy công nghệ có thể khuếch đại, đồng thời cả kết nối xã hội lẫn xung đột cá nhân. So với nhiều sách kinh doanh về Facebook hoặc về startup, tác phẩm này nổi bật vì ưu tiên nhân vật, cảm xúc và tranh chấp hơn số liệu, chiến lược vận hành hay phân tích thị trường. Nhờ vậy, nó dễ đọc và giàu sức căng, nhưng không phải nguồn phù hợp nếu mục tiêu là nghiên cứu lịch sử Facebook với độ chính xác học thuật. Người cần giữ kiện chặt chẽ nên đọc thêm tài liệu pháp lý và các công trình báo chí được kiểm chứng. Còn nếu xem đây là một bản tường thuật có tính diễn giải về cái giá của quyền kiểm soát trong một công ty tăng trưởng thần tốc, cuốn sách vẫn có giá trị rõ rệt và khác biệt trong dòng sách về công nghệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben Maastricht, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!